Y Tiên Thiểu, chương 886. Đột kích chí mạng, góc truyện audio.com. Biến hóa trên người tùy qua, Xích Âm Cơ cũng chưa bao giờ nhìn thấy qua. Đột nhiên Xích Âm Cơ thu hồi lòng khinh thị đối với thư sinh chỉ có âm dương cảnh này. Nhưng điều này không đại biểu nàng e ngại hắn, ngược lại càng thêm kiên định quyết tâm xử lý hắn. Độc Long, Xích Âm Cơ hét lớn một tiếng, hai cự mãng đồng thời cắn xuống đầu tùy qua, tuy rằng hai đầu cự mãng cũng không phải cự mãng chân chính, nhưng vô luận lực công kích hay tính linh động đều cường đại hơn cự mãng gấp trăm ngàn lần, cơ hồ có thể so sánh với giao long, khó trách Xích Âm Cơ gọi là Độc Long. Một cự mãng cắn vào đầu tùy qua, một cự mãng táp thẳng vào eo của hắn, trong miệng còn không ngừng phun ra hắc sắc vân vụ tanh hôi, chẳng những dùng vân vụ che giấu hành động hơn nữa vân vụ còn mang theo kịch độc làm người tu hành cũng khó thể chống cự. Chút thủ đoạn nhỏ ấy không qua mắt được tùy qua thiên biến chóc trùng thủ thuận thế ra tay, nhìn như thật lơ đãng chụp tới. Tùy qua hét lớn một tiếng, hai tay chợt vẽ ra thật quỷ dị đem đầu của hai cự mãng bóp chặt, vị trí siết lấy rõ ràng là ở vị trí bầy thấp của hai cự mãng. Đáng chết, Xích Âm Cơ giận quát một tiếng, không nghĩ tới tùy qua mãnh liệt như vậy, lại dùng tay không bóp chặt hai đầu cự mãng. Phải biết rằng hai cự mãng kia là do Xích Âm Cơ dùng hai răng nọc dung nhập vào trong một đôi linh khí bị tổn hại rèn luyện mà thành, mặc dù là linh khí bị tổn hại, nhưng bên trong có tinh phách của viễn cổ độc giao cho nên uy lực thật lớn. Dù Xích Âm Cơ còn chưa khôi phục lại cấp bậc linh khí, nhưng khi thúc dục biến thành hai cự mãng, hợp lại cũng có lực của một đầu độc giao. Xích Âm Cơ tuy kinh ngạc nhưng vẫn dùng tinh thần thao tác, hai cự mãng bắt đầu giãy giụa tựa hồ muốn phun ra độc vật hay cương khí nào đó. Nhưng thiên biến chóc trùng thủ chuyên dùng bắt côn trùng, làm sao cho Xích Âm Cơ được như nguyện, hai tay hắn mãnh liệt dùng sức chặt chẽ bóp chặt cổ hai cự mãng, làm chúng không thể phun ra đồ vật bên trong, tùy qua căn bản không cho chúng cơ hội này. Xích Âm Cơ cười lạnh, bụng của hai cự mãng xẹp xuống, nhưng hai đuôi cuốn tới, đem thân thể tùy qua gắt gao cuốn chặt tựa hồ muốn siết chết hắn. Tùy qua cũng liệu định hai cự mãng sẽ làm vậy, thanh sắc vân gỗ phóng xuất ra thanh mang, mộc hoàng cương khí đại thịnh khiến hai con cự mãng không cách nào quấn quanh thân thể của hắn. Xú bà nương, đem hai con thối xà của ngươi thu về đi, nếu ngươi hiện ra nguyên hình, đến quấn lấy ta còn có hứng thú cùng ngươi chơi đùa. Nhưng không cho ngươi dùng miệng nhắm ngay ta, miệng của ngươi thối quá nghiêm trọng. Tùy qua vừa giao đấu với hai cự mãng, miệng còn cố gắng chọc giận đối phương. Thật hiển nhiên lời nói ác độc của tùy qua đã nổi lên tác dụng, xem ra sau khi Xích Âm Cơ biến thành nữ yêu đã có đặc tính của nữ nhân, bị ngôn ngữ của tùy qua làm phá hư hình tượng của nàng, lạnh lùng nói. Ta muốn giết tiểu xúc sinh ác độc như ngươi. Xích Âm Cơ hoàn toàn nổi giận, bạo tẩu, hư ảnh yêu đan trên đỉnh đầu mạnh mẽ bành trướng, hắc khí quanh thân thể trướng lên gấp đôi, cơ hồ đem thân hình nàng che giấu trong hắc sắc vân vụ. Lúc này khuôn mặt nàng xanh tím, hoàn toàn nổi giận, dùng tốc độ cực nhanh đánh thẳng về hướng tùy qua, hắc quang đại thịnh trực tiếp oanh vào gáy hắn. Nhưng ngay trong khoảnh khắc Xích Âm Cơ ra tay, trong mắt tùy qua hiện lên tia giảo hoạt. Khi ma chảo của Xích Âm Cơ sắp đánh trúng đỉnh đầu tùy qua, hắn đột nhiên. Góc truyện audio.com, hét lớn một tiếng khai, hai đầu cự mãng đã bị hắn giãy mở, sau đó lại bị dùng lực lượng vô cùng mạnh mẽ cùng thủ pháp tinh diệu ném thẳng về phía trước, vừa vặn đón nhận thủ trưởng của Xích Âm Cơ. Oanh long, một tiếng nổ vang thật lớn trên đỉnh đầu tùy qua, một kích toàn lực của Xích Âm Cơ lại oanh thẳng lên đầu hai cự mãng, biến thành cự thuẫn che chắn cho hắn. Đây tương đương với việc Xích Âm Cơ toàn lực oanh kích lên pháp bảo của chính mình, mặc dù với tu vi yêu đan kỳ cũng không thể hoàn toàn tiêu hóa được lực phản chấn của một kích này, vì vậy tâm thần cũng ngẩn ra, động tác liền biến chậm. Một ý niệm nhanh chóng hiện lên trong đầu Xích Âm Cơ, nàng nhất thời hiểu được quỷ kế của tùy qua. Nhất thời trong lòng càng thêm xem trọng tiểu tử kia, nhưng hận ý lại càng sâu hơn. Đúng vậy yêu nữ, ngươi trúng kế. Ngay trong khoảnh khắc tâm thần Xích Âm Cơ bị thương, thiên biến chóc trùng thủ lại bắn ra, bóp chặt vào cổ Xích Âm Cơ. Bởi vì hắn biết Xích Âm Cơ là một xà yêu cho nên trực tiếp công kích địa phương yếu ớt nhất của nàng. Bảy tấc cũng chính là cổ của nàng. Đương nhiên, cổ của xà yêu cũng không phải loài rắn tầm thường, khi tùy qua bóp cổ nàng, hộ thân cương khí của đối phương lập tức phát ra, ngăn cản bàn tay của hắn, hơn nữa cổ cũng thu nhỏ lại tựa hồ muốn trượt ra khỏi tay của hắn, nhưng tùy qua hiển nhiên đã nghĩ tới điểm này, dùng toàn lực mạnh mẽ giữ lại cổ của Xích Âm Cơ đã biến thành nhỏ xíu như sợi chỉ. Nhưng ngay trong nháy mắt bóp cổ Xích Âm Cơ, tùy qua mới biết ý tưởng của mình bị hững, sức bật cùng sinh mệnh lực của yêu vật quá cường đại, trừ phi hắn hoàn toàn bẻ gãy cổ của nàng, nếu không chỉ dựa vào cậy mạnh là không thể xử lý Xích Âm Cơ. Nhưng mặc dù là vậy tùy qua cũng hoàn toàn bức điên xả yêu. Chết đi, tuy cổ của Xích Âm Cơ còn chưa thể thoát nhưng trong mắt phun lửa, vật gì đó dưới váy đột nhiên quất lên. Đá chân sao? Tuệ Qua nghĩ thầm, Xích Âm Cơ quả nhiên hung tàn, lại muốn dùng chân đá Tiểu Kê Kê của hắn, một chiêu này còn ngoan độc hơn chiêu hắn vô lại bóp cổ nàng. Nhưng Tuệ Qua đã đoán sai, đó không phải chân mà là một cái đuôi hồng bạch đan sen, như một sợi roi thép quất thẳng vào đũng quần của Tuệ Qua, chỉ khoảnh khắc nhỏ như cánh tay lại biến thành to như thùng nước, hơn nữa mang theo lực lượng thật lớn không gì không phá được. Quang mang hư ảnh yêu đan trên đỉnh đầu Xích Âm Cơ đại thịnh, hiển nhiên chiêu thức độc xà bãi vĩ nàng đã dùng hết toàn lực. Nếu Tiểu Kê Kê bị quất trúng, chỉ sợ cả lòng đỏ trứng cũng bị nổ tung. Cho nên Tuệ Qua không tránh lui, chỉ kẹp chặt hai chân, sau đó lại ưỡn bụng về phía trước làm ra một động tác cực kỳ hạ lưu nhưng lại sáng suốt nhất. Đội lên, Xích Âm Cơ hiển nhiên cũng không phải nữ yêu ngây thơ, cho nên nàng hiểu được động tác này là có ý tứ gì, động tác này của hắn hiển nhiên làm nàng nổi giận tới cực điểm. Nhưng Tuệ Qua cần chính là hiệu quả như vậy. Nhưng khi hắn dùng chiêu này, đột nhiên cảm giác được bên trong xà ưng cốc tràn ngập một cỗ sát khí dày đặc tựa hồ như muốn cô đọng lại. Nữ yêu này chẳng lẽ đã oán hận ta tới cực hạn? Nhưng mặc dù Xích Âm Cơ không vung đuôi thành công, nhưng vẫn tranh thủ được cơ hội, hai cự mãng biến thành hai đoàn kiếm bay thẳng vào hai mắt Tuệ Qua. Cách chương.